tạp chí Kinh tế.
Trong cuộc chiến về công nghệ với Hoa Kỳ, Trung Quốc đã được Nga hậu thuẫn để xây dựng hệ thống cáp quang dưới lòng Bắc Băng Dương, thực hiện tham vọng con đường tơ lụa mới digital trong thời đại công nghệ kỹ thuật số và các hoạt động gián điệp phổ biến để mở rộng ảnh hưởng, thay thế Hoa Kỳ làm chủ mạng Internet toàn cầu trong thế kỷ 21, Bắc Kinh nuôi tham vọng kiểm soát xa lộ thông tin ở Bắc Cực. Vì sao Bắc Cực trở thành một mặt trận trong chiến lược digital giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc? Bắc Kinh tính toán những gì và đã được Nga hậu thuẫn như thế nào? RFI tiếng Việt mời chuyên gia về hệ thống cáp quang dưới lòng biển Michael Delaunay, giảng dạy tại Đại học Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, trả lời các câu hỏi trên. Các công trình nghiên cứu của giáo sư Delaunay tập trung vào Bắc Cực và ông cũng là tác giả của bài tham luận mang tựa đề Con đường tơ lụa kỹ thuật số, công cụ để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng, kể cả tại Bắc Cực. Bài viết đã được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, tập 51, số tháng Giêng năm 2020. NATO cần chuẩn bị trước khả năng xung đột vũ trang dấy lên ở Bắc Cực, đáng lo ngại trước sức cạnh tranh và tiến trình quân sự hóa càng lúc càng lớn trong khu vực, đặc biệt là từ phía Nga và Trung Quốc. Thưa quý thính giả, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên minh Bắc Đại Tây Dương, Đô đốc Rob Bauer đã đưa ra lời cảnh báo này nhân hội nghị Hội đồng Bắc Cực mở ra từ ngày 19 đến 21 tháng 10 vừa qua tại Iceland. Trước mắt thì từ 2015 và nhất là 2018, Bắc Cực đang trở thành một ưu tiên của Trung Quốc trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng toàn cầu vì lợi ích kinh tế, an ninh, quân sự và địa chính trị. Hai năm sau khi thông báo khai sinh kế hoạch kết nối Hoa Lục với Nam Châu trong khuôn khổ chương trình Một Vành Đai Một Con Đường, BRI, hay còn được gọi là Con Đường Tơ Lụa Mới Thế Kỷ 21, Bắc Kinh đã định hình luôn cả một BRI Digital mà Bắc Cực là một mắt xích trọng yếu. Thật vậy, có rất nhiều lý do để Bắc Kinh quan tâm đến Bắc Cực. Vì những khó khăn cả về kỹ thuật cũng như là tài chính mà Hoa Kỳ và Canada đã để lỡ nhiều cơ hội đầu tư mở rộng hệ thống cáp quang dưới lòng biển xuyên Bắc Băng Dương. Nga cũng đã nhiều lần huy động các nước trong vùng như Phần Lan chẳng hạn để cùng phát triển mạng Internet qua các đường ống cáp vùi dưới đại dương. Thế nhưng rồi các đối tác lệ thuộc vào nhà nước Nga đã bị kẹt tiền vốn đầu tư và đấy là cơ hội để Trung Quốc thúc đẩy nhiều dự án trong vùng. Đứng đầu là kế hoạch xa lộ digital 100% made in China, còn được gọi là Arctic Connect. Giáo sư Michael Delaunay giảng dạy tại Đại học Versailles, vùng Saint-Quentin-en-Yvelines đã nhấn mạnh Trung Quốc bắt đầu xuất hiện trong lĩnh vực công nghệ cáp quang. Thế nhưng thị trường đang bị ba tập đoàn của Pháp, Mỹ và Nhật Bản là ASN, T-Subcom và NEC thống lĩnh. Đây cũng là một cơ hội để một chi nhánh của Hoa Vi có dịp vươn lên. Điểm thứ hai là khác với điều mà đại chúng thường lầm tưởng, cột sống của mạng Internet trên thế giới ngày nay không phải là các hệ thống vệ tinh mà chính là nhờ mạng nhện cáp quang dưới lòng biển. Đó là những cơ sở hạ tầng mang tính sống còn đối với an ninh, kinh tế của một quốc gia. Bắc Cực hiện tại là nơi hệ thống mạng nhện dưới lòng biển này còn rất thưa thớt và chỉ cần kết nối được khu vực nói trên với các mạng hiện có ở Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương là cũng đủ để kiểm soát những trục xa lộ mà có tới 70% dân số địa cầu sử dụng. Nhược điểm của Trung Quốc ở đây là không có lý do chính đáng để chen chân vào Bắc Cực, nhưng Bắc Kinh đã lợi dụng cái sự thờ ơ của Mỹ và Canada với công nghệ cáp quang dưới lòng Bắc Băng Dương, đồng thời khai thác mối bang giao càng lúc càng hữu hảo với Moscow, vào lúc mà các dự án của Nga mất cả 20 năm vẫn không cất cánh nổi. Giáo sư Delaunay giải thích.
Dans un contexte de guerre technologique entre la Chine et les États-Unis sur la question des câbles sous-marins, il y a le fait d'être capable d'imposer.
Trong bối cảnh Trung Quốc và Hoa Kỳ đang lao vào một cuộc chiến công nghệ, kể cả về công nghệ cáp quang, áp đặt được một công ty và công nghệ của mình trong lòng Bắc Băng Dương sẽ là một lợi thế nhất định về mặt chiến lược. Còn về câu hỏi liên quan đến tính chiến lược của Bắc Cực, thì đơn giản là nếu như chúng ta kết nối được khu vực này với các hệ thống cáp quang đã có sẵn trong khu vực Bắc Đại Tây Dương, thì coi như chúng ta đã kết nối được châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ, tức là liên quan đến 70% dân số trên địa cầu. Điều đó có nghĩa là ai làm chủ được hệ thống cáp quang đó sẽ có thể tiếp cận được với rất nhiều thông tin. Đó vừa là những thông tin về kinh tế, vừa là những thông tin quan trọng về mặt quân sự. Như vậy, các cơ quan tình báo, các tổ gián điệp đương nhiên là muốn kiểm soát những thông tin đó. Hệ thống cáp quang là một kênh cung cấp thông tin rất phong phú.
Trong bài tham luận năm 2020 về tham vọng công nghệ kỹ thuật số của Trung Quốc ở Bắc Cực, giáo sư Michael Delaunay đã nhắc lại Edward Snowden 10 năm trước đây đã tiết lộ cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ NSA do thám ngay cả các nước đồng minh bằng cách đã len lỏi vào đường dây cáp dưới lòng biển. Chính ưu thế đó của Washington đã khiến Trung Quốc muốn noi gương Mỹ cũng áp đặt các chuẩn mực và luật chơi của mình trong cái thế giới công nghệ số. Giáo sư Delaunay đã nhắc lại cáp quang dưới lòng biển còn là một công cụ để dò thám rất lợi hại.
Jusqu'à il y a encore peu, c'était un réseau qui était très peu connu et qui était assez confidentiel. Parce que la plupart des gens pensaient qu'Internet passait par le satellite, mais c'est en train de changer. Les gens commencent à
cho đến cách đây 2 năm, ít mấy ai quan tâm đến hệ thống cáp quang. Đa số vẫn nghĩ rằng mạng Internet hoạt động là nhờ qua vệ tinh. Bây giờ thì khác, và chúng ta ý thức được tầm mức quan trọng của hệ thống cáp dưới lòng biển. Từ khoảng năm 2015, nhiều quốc gia, trong đó có Nga và Trung Quốc, đã quan tâm đến hệ thống cáp quang, đến tất cả hạ tầng cơ sở cần thiết, và mọi người nhận thấy rằng rất dễ phá hoại các đường dây cáp đó. Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất hiện nay là cáp quang có thể bị cắt đứt do các hoạt động đánh bắt xa bờ và công nghiệp khai thác kim loại hiếm ở đại dương. Đây là những mối đe dọa hàng đầu. Ngoài ra, càng lúc bản thân những ống cáp càng được trang bị những bộ phận thông minh để phát hiện tàu thuyền, tàu ngầm lai vãng gần những đường ống cáp đó. Như vậy, cáp quang trở thành một công cụ để giám sát. Và chính chức năng mới này được giới quân sự quan tâm, nhất là những khu vực có nhiều tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân của Nga, Anh, Pháp và Mỹ qua lại.
Vậy làm thế nào để bảo vệ mạng nhện dưới nước thiết yếu cho hệ thống Internet của toàn cầu? Chuyên gia Delaunay Đại học Versailles lưu ý, các trang thiết bị thông tin dưới lòng biển rất là đắt đỏ, để bảo tồn cũng rất tốn kém, và khi bị hư hại do cố ý hay vô tình thì công việc sửa chữa tốn hàng triệu euro. Chúng ta có nhiều cách để bảo vệ các đường ống dây cáp, hoặc là tăng cường các phương tiện tuần tra, đó có thể là huy động nhiều tàu giám sát hơn, hay là dùng drone biển, dùng các phương tiện giám sát qua vệ tinh. Giải pháp thứ hai có thể là chia sẻ thông tin, hay một số các quốc gia có cùng lợi ích sẽ thay phiên nhau để tuần tra gần những tuyến đường huyết mạch. Một giải pháp khác nữa là sử dụng công nghệ thông minh, trang bị các bộ cảm biến cho các đường dây cáp ở dưới lòng biển để phát hiện những mối nguy hiểm có thể tới gần. Và đây cũng là một hình thức để răn đe, tránh khỏi những hành vi thù nghịch. Ngần ấy, những yếu tố đã thúc đẩy Trung Quốc nhanh chóng mở rộng dự án con đường tơ lụa mới sang lĩnh vực digital trên bộ, trên biển. Và trong bài toán đó thì Trung Quốc đã có được những điểm tựa quý giá.
La Chine est très intéressée par l'Arctique et ce depuis assez longtemps. Elle a formalisé ça assez récemment avec un livre blanc sur l'Arctique. Dans ce livre
blanc, Trung Quốc từ lâu nay đã rất quan tâm đến Bắc Cực và đã công bố sách trắng về chính sách Bắc Cực. Trong tài liệu này, Bắc Kinh tự nhận là một quốc gia láng giềng với cực Bắc của trái đất. Trung Quốc đầy tham vọng về khu vực này, thế nhưng cho tới nay mới chỉ hiện diện trong khuôn khổ các chương trình khảo sát khoa học. Thực ra Trung Quốc nhòm ngó đến tài nguyên thiên nhiên ở Bắc Cực, vùng thuộc chủ quyền của Nga, và cũng muốn khai thác các tuyến đường giao thương qua ngả này. Trong lĩnh vực công nghệ cáp quang, Trung Quốc muốn hiện diện trong dự án của Nga. Moscow mời Bắc Kinh tham gia vào dự án xây dựng hệ thống cáp quang ở Bắc Cực. Trung Quốc sẵn sàng tài trợ cho dự án này, nhưng với điều kiện là phải được quyền áp đặt công ty đặc trách về dự án và coi đó phải sử dụng công nghệ của Trung Quốc. Đây được coi là vế digital của chương trình con đường tơ lụa gắn liền hoa lục với phần còn lại của thế giới. Nga đã mở cánh cổng Bắc Cực cho Trung Quốc và một trong những dự án quan trọng nhất liên quan đến kế hoạch thiết lập mạng cáp quang dưới lòng đại dương. Chính là nhờ Nga mà Trung Quốc đã dễ dàng có được chỗ đứng trong Hội đồng Bắc Cực, tăng cường hiện diện tại khu vực này. Bắc Kinh rất năng động trong vùng, đặc biệt là trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và các dự án phát triển kinh tế.
Hệ thống cáp quang kết nối Bắc Cực hoàn tất thì cầm chắc là Trung Quốc sẽ làm chủ của mạng Internet toàn cầu. Và hơn nữa, đây cũng sẽ là nền tảng quan trọng trong tiến trình xây dựng hệ thống Internet độc lập với Hoa Kỳ, độc lập với các công nghệ của phương Tây.